tội nghiệp quá, xây những lâu đài cát mơ, biển vắng trong chiều sắp mưa. Tình cũng như là đám mây mịt mờ.
Tình là nhớ, xin nhớ không lừa dối.
This is Radio Saigon, the Con Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 4 phút sáng ngày thứ Hai, ngày 14 tháng 5 năm 2018. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Đăng Khoa.
Và Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Chúng ta lại bắt đầu một tuần mới nữa rồi, nhưng mà tuần này chắc có lẽ là rất là nóng, anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Vào mùa hè rồi chị Thu Nga ơi, nóng quá.
Đúng như
vậy, Thu Nga xin kính chào quý thính giả cho Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Mới mở mắt ra là đã 73 độ rồi. Ngày nay thì có mây nhiều và nhiệt độ lên cao là 91 và buổi tối cũng là 73. Không có mưa, có chăng chỉ có 10% thì chắc không có rồi. Gió thổi 13 dặm một giờ. Ngày mai thì chắc là có mưa đó, tại vì xác suất mưa lên cao đến 40%. Ngày mai mát hơn đôi chút, 87, 71. Ngày thứ tư thì có mây rải rác ở một vài nơi nhưng mà không còn mưa nữa và nhiệt độ lại lên cao trở lại, 93, 71. Không còn nữa đâu những ngày gọi là lạnh lạnh. Và chờ tới ngày thứ sáu, ba con số sẽ xuất hiện, 100 độ ban ngày và ban đêm chỉ có 74. Ba con số xuất hiện cũng hơi sớm sớm nhưng mà thật ra cũng đúng. Gần tới cái lễ mà chiến sĩ trận vong thì ba con số là chuyện thường, phải không Đăng Khoa?
Dạ vâng, đúng như vậy. Cái thời tiết mà nhìn vào ở đây bắt đầu từ ngày hôm nay thứ hai cho tới có lẽ là những tháng tới thì là những con số chính xuất hiện, và đúng là sẽ có đôi khi ba con số nó sẽ đến, mặc dù rằng là chúng ta mới bắt đầu là ở tháng 5 thôi. Lúc này bên ngoài đã là 76 và hôm nay thì không có phần trăm cơ hội mưa, gió theo hướng đông nam từ 10 tới 15 dặm một giờ. Hôm nay lên cao là 93 và xuống thấp là 71, và qua ngày mai nhiệt độ tiếp tục tăng lên 95, cao nhất vào ngày mai, buổi tối xuống thấp là 71. Ngày mai được dự báo là 10% cơ hội mưa và mây rải rác một vài nơi. Tuy nhiên thì đến ngày thứ năm, ngày thứ tư và ngày thứ năm thì đúng như vậy là thời tiết sẽ lên cao rất là nhiều, mặc dù ở đây được dự báo là vào khoảng 98, tuy nhiên cái đó chưa có tính tới heat index. Nhất là vào buổi trưa thì những con số 3 sẽ xuất hiện lên cao. Thứ tư, thứ năm sẽ là vào khoảng 98, 99 và buổi tối xuống thấp là 72.
Và kính thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle nói bản tin đầu tiên liên quan đến đảng Cộng Hòa và đặc biệt là tiểu bang Texas. Khi mà mặc dù trong những năm tháng vừa qua thì đã có những tranh cãi liên quan nhiều vấn đề như là Obamacare hoặc là một số vấn đề khác, nhưng Texas vẫn là một trong những nơi quan trọng đối với các đảng viên đảng Cộng Hòa, đặc biệt là trong vấn đề gây quỹ, khi mà nơi đây có nhiều những mạnh thường quân sẵn sàng móc hầu bao để mà ủng hộ cho các đảng viên của đảng Cộng Hòa. Một bản tin kế tiếp cho biết rằng là theo ước tính có khoảng 10.000 những cựu quân nhân mắc các căn bệnh liên quan đến cuộc chiến tại vùng vịnh trong 10 năm, trong những năm trước, năm 1991. Nhưng mà đến bây giờ họ vẫn bị từ chối điều trị bởi Bộ Cựu Chiến binh. Thì lát nữa đây Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Sau hơn một năm, các công việc của ông Trump đã gặp được, mặc dù có những rắc rối nhưng mà người ta cũng có khen ngợi. Thí dụ như rằng là cắt giảm thuế cho các nhà khai thác dầu khí, cũng như là vận động về để mà ủng hộ cho việc khai thác ở ngoài khơi. Nhưng mà bây giờ đối với những người, những nhà vận động của kỹ nghệ dầu hỏa thì họ đang bước vào một cuộc chiến thật sự với Tòa Bạch Cung, trong đó thúc đẩy để tái lập Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ mà chúng ta quen gọi là NAFTA, vốn đã gây, vốn có ảnh hưởng rất là nhiều về vấn đề tự do thương mại cũng như khai thác dầu hỏa đối với các công ty tại Houston và trên toàn cầu. Thì lát nữa đây, Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Và cuối cùng là một phần tin nói về chủ nhân của đội Houston Rockets là ông Fertitta. Thì trong năm đầu tiên sở hữu đội Houston Rockets thì theo ông, cái mà ông đạt được đó là niềm vui, nhưng mà sẽ còn vui hơn nữa nếu mà đội Houston Rockets mang về giải NBA, vô địch NBA cho quê nhà là thành phố Houston. Và đó là tất cả những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay, bản tin đầu tiên họ đăng cái tấm hình cảnh đang đốt nến ngay tại thành phố Medan trên hòn đảo Sumatra của Indonesia vào ngày hôm qua Chủ nhật để ủng hộ cho các nạn nhân trong một cái vụ tấn công tự sát tại các nhà thờ ở thành phố Surabaya thuộc phía đông của Java. Trong cùng ngày hôm đó thì một gia đình bao gồm có 6 người, trong đó có 2 bé gái nhỏ đã thực hiện một cuộc đánh bom tự sát vào bao ngôi nhà thờ của Indonesia. 7 người đã bị thiệt mạng trong cái vụ tấn công tự sát này. Trong khi đó thì bản tin đầu tiên nói về tiểu bang Texas đang sử dụng một cái chương trình huấn luyện các giới chức cảnh sát tại tiểu bang là có thể sử dụng về cái việc là yêu cầu những cái nhân chứng đã từng bị mất hết trí nhớ hoặc là quên hết những cái hiện trường để họ có thể khai lại những cái gì mà họ nhớ lại tại hiện trường tội ác. Hiện nay có nhiều tiểu bang đã cấm về cái hành vi đó và các giới chức của tiểu bang cũng đã từng sử dụng ít nhất là hơn 10 lần trong năm nay. Về tu chính án thứ nhì, việc sử dụng ma túy hợp pháp có thể sẽ gây tổn thất cho những ai sử dụng những cái loại ma túy, họ có thể sẽ bị mất luôn cả quyền giữ súng, và cơ quan NOA lo ngại về cái việc này. Trong khi đó thì Tổng thống Donald Trump hứa vào ngày hôm Chủ nhật là sẽ giúp đỡ công ty về truyền thông khổng lồ của Trung Quốc là công ty GTE để họ có thể trở lại làm việc bình thường. Chỉ vài ngày sau khi công ty này công bố là họ sẽ ngưng một số những cái hoạt động chính của họ bởi vì chính quyền của Hoa Kỳ đã áp dụng về cái hạn chế trong cái việc trao đổi mậu dịch. Về vấn đề xe hơi thì dưới cái thời kỳ gọi là kỹ thuật số, nhiều chiếc xe có thể đề máy hoặc là tắt máy chỉ cần bấm một cái nút và không có sử dụng những cái loại chìa khóa thông thường. Nhưng cái việc tiện ích này có thể sẽ gây cho chết người. Lát nữa trong phần nhật báo truyền thanh chúng tôi sẽ nói về cái tin này. Những người biểu tình tại Do Thái, người Palestine trong cái lãnh địa của họ, họ đã biểu tình về cái việc mà Hoa Kỳ đã dời đại sứ quán của họ từ Tel Aviv xuống Jerusalem. Thành phố này trước đây thì những người Palestine họ hy vọng là sẽ trở thành thủ đô của họ. Nhưng mà như thế thì rõ ràng là Do Thái đã chọn cái thành phố này là thủ đô của họ trước. Sáng ngày hôm nay chúng tôi cũng có những cái tin tức có liên quan đến cái việc này. Có rất là nhiều người chết vào sáng ngày hôm nay trong các cuộc biểu tình như thế. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas Đăng Khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quân. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì trên trang nhất của tờ Houston Chronicle thì cũng có một bản tin liên quan về cái vấn đề dầu khí, dầu mỏ. Trong thời gian vừa qua chúng ta thấy rằng là cái giá dầu nó đã tăng lên rất là nhiều. Và cái bản tin này nói về việc là chính quyền của Tổng thống Donald Trump có vẻ như đang gặp rắc rối sau đối với những cái công ty kỹ nghệ dầu khí, dầu hỏa của Hoa Kỳ. Thì sau hơn một năm có những cái lời khen ngợi về tất cả những gì mà đã làm, từ việc là cắt giảm thuế đến việc khai thác các cái dầu khí ngoài khơi, thì các chuyên gia trong lĩnh vực dầu này thì đang có một cái cuộc chiến với Tòa Bạch Cung trong cái việc thúc đẩy chính quyền Tổng thống Donald Trump liên quan đến Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ mà chúng ta gọi là NAFTA. Và với một cái ngoài cái hiệp định thương mại này thì còn có những cái hoạt động khác đối với trên toàn thế giới liên quan đến cái kỹ nghệ dầu hỏa. Bởi vì cái điều này nó mang lại lợi ích rất lớn cho các công ty của Hoa Kỳ nói chung và đặc biệt là tại Houston nói riêng. Josh Jive là một luật sư của công ty luật ở Braswell, Washington cho biết là có một cái điều gì đó thất vọng đối với những cái người, những công ty dầu hỏa khi mà chính quyền đã có những cái hành động không hợp lý trong thời gian vừa qua. Và nó ảnh hưởng rất là nhiều đến cái kỹ nghệ dầu hỏa của Hoa Kỳ. Và thấy rằng là cái chỉ số dầu, một cái thùng dầu càng ngày càng tăng lên và có thể sẽ lên tới cái mức là 100 Mỹ Kim một thùng vào đầu năm sau. Trong khi Tòa Bạch Cung thì nói rằng là họ đang có những cái dự định trong cái việc giữ lại Hoa Kỳ đối với Hiệp định NAFTA, thì một cái đại diện khác của làm việc cho Tòa Bạch Cung tên là Robert Lighthizer thì nói rằng là đó là một trong những điều mà người ta muốn giữ Hoa Kỳ lại khỏi của Hiệp định này. Tuy nhiên thì cũng có rất là nhiều người cũng muốn loại bỏ Hoa Kỳ ra khỏi Hiệp định NAFTA. Bởi vì với việc mà loại bỏ Hoa Kỳ ra khỏi hiệp định này thì sẽ là một trong những cách bảo vệ tốt nhất đối với các công ty có thể bị ảnh hưởng dưới nền kinh tế của chính phủ nước ngoài. Vào thời điểm mà các công ty Hoa Kỳ đầu tư mạnh vào các cái mỏ dầu và khí đốt ở bên Mẹ Tây Cơ, thì các cái giám đốc điều hành của các công ty Hoa Kỳ này lo ngại rằng là không có sự bảo vệ nào họ có thể tìm thấy rõ ràng trong các hợp đồng của những công ty này làm việc tại cái khu vực biên giới của Mẹ Tây Cơ. Và nếu như trong quá trình làm việc có những tai nạn đáng tiếc xảy ra thì chính các công ty Hoa Kỳ sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn, thay vì là có những cái sự chia sẻ đến từ quốc gia láng giềng này. Ngoài ra thì còn có một vấn đề khác đã xảy ra trong những năm gần đây, đó là việc các chính phủ ngoại quốc có thể nắm giữ một phần lợi nhuận của các công ty dầu mỏ nước ngoài. Và đây cũng được xem như là một mối đe dọa như là đã từng xảy ra ở tại Venezuela vào những năm 2000. Lúc đó thì các cái công ty dầu mỏ lớn như là ExxonMobil và ConocoPhillips đã kiện chính phủ thông qua một tòa án trọng tài quốc tế do Ngân hàng Thế giới điều hành. Tuy nhiên thì cái vụ kiện nó cũng không có đi về đâu. Thì ConocoPhillips thì sau khi giành được giải thưởng trị giá lên tới 2 tỷ Mỹ Kim, thì cái số tiền này đã bị kiểm soát một phần bởi công ty dầu lửa quốc gia của Venezuela. Và công ty này, công ty ConocoPhillips cho rằng điều này là không có hợp lý, bởi vì số tiền này thì không hề liên quan tới quốc gia này. Thì tuần trước thì Viện Dầu khí Phòng Thương mại cũng như là Hiệp hội các nhà sản xuất dầu hỏa của Hoa Kỳ đã cùng nhau viết một cái lá thư chung gửi đến cho Tổng thống Donald Trump cũng như là chính quyền của ông, và nói rằng là việc loại bỏ cái hiệp định thương mại NAFTA có thể sẽ là một cái đe dọa đối với nền kinh tế của tiểu bang Texas, vốn đang rất là gặp nhiều khó khăn và đang cố gắng phục hồi từ những cái vụ khủng hoảng dầu hỏa vào năm 2014. Và điều đáng nói rằng là trong bức thư này thì có rất là nhiều các cái chữ ký bao gồm của cả thống đốc tiểu bang Texas là Greg Abbott và đại diện của đảng Cộng hòa tại thành phố Woodland là Kevin Brady. Xin quay trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Hôm nay trên báo nhắc nhở chúng ta đi bầu. Đây là lần bầu cử khác với lại bầu vài tuần trước đây. Lần này bầu runoff, nơi mà cử tri sẽ giải quyết vài cuộc đua sơ bộ trong tháng 3 và early voting, bắt đầu hôm nay là ngày 14 tháng 5. Cơ quan tuyển cử khuyến khích cử tri hãy đem phiếu cử tri và photo ID và hướng về phòng phiếu. Sớm thì tốt hơn là trễ. Heidi Gorklaw, Tarrant County Election Administrator, nói rằng rất quan trọng để loan báo, để đoán là bao nhiêu người sẽ đi bầu, và mỗi một lá phiếu đều quan trọng. Ông nói rằng ông sẽ hy vọng là thúc đẩy cử tri đi bầu nhiều lần này, vì có nhiều cuộc chạy đua trong tháng 5, trong ngày 5 tháng 3 vừa rồi, có người thua, có người thắng. Kết quả là vì ít người đi bầu hơn, điều đó cho thấy mỗi lá phiếu làm cho có cái sự khác biệt của kết quả. Và những cuộc chạy đua trong vùng Tarrant County thì bên Cộng Hòa cũng có nhiều cặp, bên Dân Chủ cũng có nhiều cặp. Ví dụ như vào ngày 5 tháng 5 thì bầu cử địa phương có được 63.000 cử tri ở Tarrant County, tức là chỉ có 6% của hơn 1 triệu cử tri địa phương đã đến thùng phiếu. So sánh với bầu cử trong tháng 3, khi mà có 75.385 người bầu Dân Chủ tại địa phương và 109.540 local Republican bỏ phiếu. Và cuộc bỏ phiếu runoff ít xảy ra hơn là cuộc bầu cử sơ bộ, và nó xảy ra vào mùa hè. Thì người ta nói rằng có lẽ là người ta lo đi tắm, đi nghỉ mát, cho nên là ít người nghĩ đến chuyện này. Và khi đi bầu có nghĩa là chúng ta cho, không đi bầu có nghĩa là chúng ta cho phép những người mà chúng ta không thích được đắc cử. Và thắc mắc về bầu cử thì có thể gọi số 1-800-252-VOTE. Early voting cho May 22, runoff bắt đầu hôm nay, quý vị nhớ, từ 7 giờ sáng cho tới 7 giờ tối, từ thứ Hai cho tới thứ Sáu, ngày 18 tháng 5. Và bầu cử sớm có lợi là có thể bầu ở chỗ nào cũng được trong khu vực chúng ta ghi danh đi bầu. Và trong Asia Times Square, những vị nào mà ở trong cái vùng này thì có thể đến thùng phiếu. Và nhớ là mỗi một lá phiếu thì đều quan trọng hết, cũng giống như là xây một cái bức tường. Thiếu một viên gạch thì bức tường nó không có hoàn thành được. Đó là cơ quan bầu cử khuyến khích chúng ta như thế đó, Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Thì bầu cử là thể hiện quyền của một công dân, và nếu mà chúng ta muốn cho cộng đồng của chúng ta thêm có tiếng nói mạnh mẽ hơn thì cũng nên đi bầu cho đúng với trách nhiệm của một người dân. Thưa quý vị, thì như quý vị cũng biết, cuộc chiến tại vùng vịnh đã kết thúc hơn 20 năm. Nhưng mà bây giờ những cựu chiến binh tham chiến trong năm đó vẫn phải chiến đấu, nhưng không phải chiến đấu trên chiến trường, mà chiến đấu với chính cơ quan của Bộ Cựu Chiến binh để đòi hỏi việc có một cái chương trình chăm sóc do những căn bệnh liên quan đến cuộc chiến vùng vịnh năm đó. Theo một báo cáo cho biết rằng là cơ quan Bộ Cựu Chiến binh đã có khoảng là 40% trong tổng số 700.000 những quân nhân tham chiến đã mắc những cái căn bệnh mà chung mà quen gọi rằng là Gulf War Illness, tức là những căn bệnh liên quan đến chiến tranh vùng vịnh. thí dụ như là ung thư não, đau sơ, u sơ về cơ bắp, cũng như rằng là những căn bệnh mệt mỏi lâu năm, bệnh đường tiêu hóa và một số căn bệnh khác. Đối với những cựu chiến binh mà tiếp xúc với những độc tố từ các đám cháy về dầu hỏa bốc lên hoặc là những cái độc tố khác nhau, thì cuộc chiến đó chưa kết thúc. Khi mà theo như các tài liệu thu được từ nội bộ của bộ cựu chiến binh được thông báo cho thấy rằng là cơ quan này đã từ chối hơn 300.000 trường hợp liên quan đến các căn bệnh về cuộc chiến vùng vịnh năm đó. Hồ sơ thu được từ năm 2002 cho đến năm ngoái. Những người trong số các cựu chiến binh mắc những cái căn bệnh thì họ cho cảm thấy rằng là cái cơ hội để mà được chiến thắng trong cuộc chiến với việc yêu cầu đội chăm những cái chương trình chăm sóc cho họ đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau vụ sa thải người đứng đầu bộ cựu chiến binh là ông David Skokin, vốn đã hứa là sẽ giải quyết những cái hồ sơ lâu dài trong vấn đề bồi thường đối với cơ quan của bộ cựu chiến binh. Trong tuần trước thì chính ông Skokin cũng đã nói rằng là ông đã thuyết phục văn phòng quản lý và ngân sách của Tòa Bạch Cung phải xác nhận thêm căn bệnh ung thư não vào danh sách các bệnh có thể giúp cho những cựu chiến binh tự động đủ điều kiện để nhận được bồi thường, cũng như rằng là nhận được những cái chương trình chăm sóc mà theo đó có thể tiêu tốn khoảng là 79 triệu Mỹ Kim trong vòng 5 năm tới đây. Theo luật đã được ký vào 20 năm trước, thì những người tham chiến trong cuộc chiến vùng vịnh thì liên quan đến những cái căn bệnh, thí dụ khi mà tiếp xúc hóa chất hoặc là bị những cái chất độc hại đó, thì những người này sẽ được hưởng những cái chế độ chăm sóc, những chương trình chăm sóc đặc biệt. Và cái luật này cũng áp dụng cho những chiến binh tham chiến tại Iraq và Afghanistan, thì họ sẽ được chăm sóc sức khỏe cũng như được bồi thường. Và có thể cái chương trình này sẽ tiêu tốn của chính phủ hàng tỷ Mỹ Kim. Nhưng theo một nghiên cứu mới đây cho thấy rằng là hầu hết những khi mà những cái cựu chiến binh này đến khai báo hồ sơ thì lại bị từ chối một cách có lý do. Và những người ủng hộ thì nói rằng là sau khi những cựu chiến binh này được kiểm tra sức khỏe thì được báo cáo rằng là những căn bệnh của họ, một là không liên quan đến những ảnh hưởng của cuộc chiến vùng vịnh, hai đó là những cái biện pháp kiểm tra đã không đúng. Nhưng mà theo họ đó thì mặc dù có những cái người đủ tiêu chuẩn để nhận chương trình này, nhưng tỷ lệ quá thấp, chỉ khoảng 17% mà thôi, tức là ít hơn 3 lần so với những người disability, tức là những người bị tàn tật. Đó là theo như hồ sơ được công bố từ năm 2010 đến 2015. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Vẫn tin có liên quan đến cuộc bầu cử sơ bộ bước vào cái vòng run-off, tức là vòng chung kết của các hai đảng. Các cư dân tại phía nam của quận Dallas sẽ chọn vị dân biểu mới đầu tiên trong hơn 1/4 thế kỷ vào ngày 22 tháng 5 sắp tới đây trong cái cuộc bỏ phiếu chung kết của đảng Cộng Hòa. Riêng về đảng Dân Chủ thì trong khi đó thì họ cũng sẽ phải xác định xem hai ứng cử viên còn lại có thể sẽ lấy được cái khu vực Dallas, Garland và Mesquite hay không mà họ đã mất vào tay của đảng Dân Chủ vào năm 2016. Cuộc bỏ phiếu sớm bắt đầu vào ngày hôm nay thứ hai cho cái cuộc bỏ phiếu chung kết của lần bỏ phiếu sơ bộ trong cái khu vực 109 và 107 và một số những cái khu vực khác. Riêng District 109, trong đó bao gồm một phần của thành phố Dallas, DeSoto và khu vực Hutchins, Lancaster, Wilmer và một phần của quận Dallas, trong đó bao gồm có Cedar Hill, Ferry, Clan High và Ovilla. Trong khi đó thì chiếc ghế của một số các vị dân biểu ở nhiều thành phố khác cũng phản ảnh trong khu vực DeSoto. Nơi đây thì dân biểu Howland Giddin thuộc đảng Dân Chủ đã nắm cái chức vụ này hơn 13 nhiệm kỳ. Và bà đã công bố là sẽ về hưu trong tháng 11 sắp tới đây. Cả hai ứng cử viên cũng sẽ đụng nhau trong cái cuộc run-off này, đó là DeSandra Lockhart Jones và Carl Sherman Sr. Cả hai đều đã từng phục vụ trong hội đồng thành phố của thành phố DeSoto. Cả hai cũng đã nhận được hơn 6.000 lá phiếu trong tổng số 15.453 người đi bỏ phiếu. Riêng trong khu vực 107, các đảng viên của Đảng Cộng Hòa bao gồm có Dina Marie Medjoe và Joe Ricker sẽ gặp nhau trong khu vực này. Medjoe đã từng thắng trong cái khu vực thuộc xa lộ 635 ở thành phố Gordon và Mesquit trong cái cuộc bầu cử sơ bộ vừa qua. Và cái khu vực này cũng được kéo qua tới thành phố Dallas. Thì ông Rick Cabo đã thắng trong cái khu vực này ngay tại White Rock Lake và đã hội đủ cái tiêu chuẩn để có thể bước vào cái vòng chung kết với chỉ có một lá phiếu duy nhất mà thôi. Anh Khôi Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ hai 14 tháng 5 năm 2018, nhằm vào ngày 29 tháng 3 năm Mậu Tuất. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin độc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào Bình Minh và Nhật báo truyền thanh. 9:30 là phần kinh tế và thị trường. Sau đó vào lúc 11:30 là chương trình của cộng đồng Dallas. 12:00 là phần tin tức. Vào lúc 1:30 là chương trình hải ngoại thi ca, 2:30 là phần tu học với thầy Hằng Trường, 4:00 là phần an sinh xã hội và từ 5:00 là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên tất cả các loại phone hoặc quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi, địa chỉ saigondallasradio.com, hoặc nghe chúng tôi bằng điện thoại qua số 425-585-1563.
Chương trình của SBTN Texas từ ngày thứ Tư cho đến ngày Chủ nhật. Thứ Tư sau phần bình luận là chương trình kinh tế tài chánh. Ngày thứ năm là phóng sự và tin tức ở trong vùng, và trong đó thì quý vị cũng xem những nơi mà phụ cận hoặc là ở những nơi khác nữa. Ngày thứ sáu là câu chuyện thời sự với nhà văn Phan Nhật Nam, kỳ thứ 12 và phần 2. Và ngày thứ bảy là buổi nói chuyện với phong trào Hưng Ca Việt Nam về giải thưởng văn học Việt Dũng. Và ngày Chủ nhật là từ cảnh đồng mây. Bắt đầu trời nóng rồi, không có còn mát mẻ chút nào hết nữa, Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy, thưa chị và thưa quý vị thính giả. Nhưng mà mấy ngày hôm nay cũng có thể có những cái trận mưa rào, quý vị cũng phải cẩn thận. Về phần tin giao thông thì sáng ngày hôm nay đường xá tương đối tốt hơn một chút xíu. Nhưng mà chúng tôi thấy là trong downtown Dallas trên xa lộ 35Y chạy về hướng Bắc, ngay exit địa bà đường Highline, có một cái chiếc xe bị hư đậu ngay lên bên tay phải, nhưng mà nó cũng đã gây cản trở cho cái khu vực giao thông ở cái đoạn đường này. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục dưới làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thương mại.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.